Kính thưa cộng đoàn, trong ngày đặc biệt này xin được đối thoại với 116 thiếu nhi sắp rước lễ lần đầu. Trước khi bắt đầu thánh lễ thì cha phụ trách Hoàng Huy Cường nhắc với cha sở rằng hôm nay cho các cháu rước lễ hai hình đấy nhá. Thế thì cha hỏi chúng con rằng khi nói rước lễ hai hình thì có nghĩa là gì? Ai biết? Ai biết giơ tay? Đây.
Thế cha là mình máu và mình bánh.
Gần đúng, cứ cho một tràng pháo tay. Vâng. Con nói coi hai hình là gì?
Thế cha là mình thánh và máu thánh.
Gần đúng, chưa đúng. Ai nói sẽ tiếp coi.
Từ cha là mình thịt và mình máu.
Chưa đúng đâu, đa quan.
Thưa cha là hình bánh và hình rượu.
Chính xác, đây là câu cha chờ, cho một tràng pháo tay. Một vài em đã trả lời trước thì đi vào ý nghĩa xa hơn. Còn câu đầu tiên mà nói đến hai hình thì đó là bánh và rượu. Nhưng mà bánh và rượu cũng chính là tượng trưng mình thánh và máu thánh của Chúa. Thì những người em trả lời cơ nãy cha nói là gần chính xác, chúng ta đi xa hơn câu hỏi. Rồi, thế thì cha hỏi tiếp nè. Như vậy trong thánh lễ thì lúc mà chúng ta gọi là truyền phép để bánh rượu hóa nên mình máu Chúa thì các cha đọc lời truyền phép mấy lần? Ai biết giơ tay? Mấy lần coi?
Dạ thưa cha là 4 lần.
Trời đất ơi, nhiều quá, hơi dư. Rồi, xin hỏi mấy lần?
Dạ thưa cha là 2 lần.
Chính xác, rất giỏi, cho tràng pháo tay. 2 lần, đúng rồi. Lần thứ nhất thì cha sẽ đọc: anh em hãy cầm lấy mà ăn. Ai biết đọc tiếp câu sau thì giơ tay. Đây, cha con.
Cha là đây là mình ta, đây là máu ta.
Đúng nhưng mà hơi dư. Ai, coi con, nói tiếp coi. Anh em hãy nhận lấy mà ăn.
Vì này là mình thầy sẽ bị nộp về các con.
Câu này chính xác, đấy không? Rất chính xác. Lần truyền phép thứ hai thì sẽ đọc rằng anh em hãy nhận lấy mà uống. Ai đọc tiếp được giơ tay. Rồi, rất giỏi con.
Vì đây là máu thầy sẽ bị nợ vì các con.
Gần đúng. Ai đọc đúng hơn thì cho giơ tay tiếp.
Hãy nhận lấy mà uống. Vì này là máu thầy, máu giao ước mới và bệnh cũ sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được ra thội. Các con hãy làm vì này và nhớ đến thầy.
Đọc nhanh quá. Vì này là chén máu thầy, máu giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và muôn người được tha tội. Vâng, chúng ta thấy trong thánh lễ phần truyền phép khi vị linh mục đọc những lời ấy, này là mình thầy, này là máu thầy, thì không còn là bánh và rượu nữa mà trở thành mình và máu Chúa. Và giáo hội khi làm thánh lễ tách hai cái hình thức đó ra cho chúng ta thấy được một ý nghĩa rất quan trọng, đó là hiến tế của Đức Giêsu. Ngài chết trên thập giá, thân thể của Ngài và như lời Ngài nói trong phúc âm, đây là bánh hằng sống và ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Nhưng mà còn ý nghĩa thứ hai trong hiến tế đó là Đức Giêsu chết trên thập giá thì Ngài đổ đến những giọt máu cuối cùng, mình của Ngài, máu của Ngài, đó là một hiến tế tình yêu, thể hiện một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Cha kể một câu chuyện rất nổi tiếng cho các thiếu nhi của tác giả Oscar Wilde, câu chuyện về chim sơn ca và bông hồng đỏ. Có một chàng sinh viên, ngày hôm đó anh buồn quá sức đi ra ngoài vườn hoa và than thở. Bởi vì anh yêu một thiếu nữ, con của cha ông giáo sư, và người thiếu nữ đó đưa với anh một điều kiện, nếu chàng tìm được một bông hoa hồng đỏ thì ngày mai em sẽ đi dạ hội với anh. Chàng đi ra vườn hoa tìm hoài và không thấy bông hồng đỏ nào. Chàng buồn và than thở. Chỉ có chim sơn ca từ trên tổ nghe thấy câu chuyện như vậy thì nhận ra và phát biểu, đây đúng là tình yêu chân thật. Thế là sơn ca liền tìm cách làm thế nào để kiếm được một bông hoa cho chàng thanh niên. Sơn ca bay đến một cái cụm hoa, nói rằng, này, tôi có cách nào để tìm ra bông hoa hồng cho chàng trai của tôi không? Bông hoa trả lời, bạn đi lộn chỗ rồi, tôi là bông hồng trắng. Bay tiếp qua một cụm hoa khác nữa, bạn có cách nào cho tôi tìm được một bông hoa đỏ hay không? Bạn bay lộn chỗ rồi, tôi là bông hồng vàng. Thế rồi sau cùng thì cũng tìm được một cụm hoa. Chúng ta nói cụm là bởi vì lúc này trong vườn hoa không có cụm nào có hoa cả. Và đến một cái cụm hoa khác hỏi, xin lỗi, bạn có phải là hồng đỏ không? Đúng. Bạn có cách nào để tặng cho tôi một bông hồng đỏ để tôi cho chàng thanh niên của tôi không? Bông hồng đỏ nói, có một cách, nhưng mà khó lắm bạn ơi. Cách này khó lắm, bởi vì bạn phải hy sinh rất nhiều. Sơn ca nói, không, đối với tình yêu thì hy sinh chả là gì cả. Tôi sẵn sàng bằng mọi cách để có được bông hồng ấy. Cụm hoa mới nói rằng, bạn biết đó, trải qua suốt mùa đông, và bây giờ cách duy nhất để có thể được một bông hồng đỏ, đó là bạn phải hát suốt đêm những bản tình ca, và bạn phải lấy máu từ trái tim của bạn đưa vào trong bông hoa của tôi. Sơn ca tối hôm đó bay đến cạnh bông hoa hồng, và hoa hồng nói rằng, bạn hãy phóng mình vào bên cạnh cây của tôi, một cây gai sẽ đâm vào người của bạn, cây gai đó sẽ đâm vào trái tim của bạn, và máu của bạn sẽ đổ vào trong cây của tôi. Đó là cách duy nhất có hoa hồng đỏ giữa mùa đông. Và Sơn ca đã làm như vậy. Sơn ca phóng mình vào cây hoa hồng để cây gai đâm vào trúng trái tim của mình. Những dòng máu từ Sơn ca đổ sang cây bông hồng. Sơn ca vẫn cứ cố hát những bản tình ca cho đến lúc mặt trăng khuất và mặt trời đã lên thì Sơn ca kiệt sức và chết. Sáng hôm sau, chàng trai thức dậy và nhìn thấy bông hoa đỏ ở trong khu vườn. Chàng rất mừng rỡ, lấy bông hoa đó đi đến nhà của cô thiếu nữ để nói với cô rằng, em ơi, điều em đòi hỏi quá khó, nhưng trời đã ban cho anh bông hoa đỏ đây này. Cô gái trả lời với anh, anh ơi, muộn rồi, hôm qua con của bá tước đến đây đưa cho em một sợi dây chuyền vàng, sợi chuyền vàng quý giá hơn bông hồng nhiều. Chàng trai sau đó đi ra ngoài, vứt bông hồng xuống đất, giẫm nát lên đó, và rồi chàng thốt lên, tình yêu thật ngốc nghếch. Nhưng cha hỏi tất cả các thiếu nhi này, cái nhân vật nào trong câu chuyện mà các thiếu nhi mình thích nhất? Sơn ca, chính xác, cho một tràng pháo tay. Tại sao thấy thích con chim sơn ca?
Thưa cha, là con chim sơn ca đã hy sinh, lấy máu mình cho đâm vào hoa hồng, và hoa hồng lấy máu của chim sơn ca để cho anh chàng thiếu niên tặng thiếu nữ.
Rất chính xác, cho một tràng pháo tay. Đó là tình yêu đẹp, tình yêu hy sinh, tình yêu hy sinh đến cả mạng sống để có thể có được một món quà tặng cho nhau. Dĩ nhiên người ta cũng có thể trách ở bên cạnh đó cô thiếu nữ có vẻ khá đỏng đảnh, một món quà tình yêu như vậy mà lại lãng quên. Người ta có thể trách chàng thanh niên, nếu khởi đầu anh đi từ một tình yêu lãng mạn, rồi cuối cùng anh không trung thành với con đường tình yêu ấy. Nói một cách nào đó, ngày hôm nay khi chúng ta nói đến bí tích thánh thể, thì chúng ta có thể nhìn thấy tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Vâng, Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi ban con một của Ngài, Và Đức Giêsu yêu chúng ta bằng một tình yêu cao cả nhất như Ngài nói, không tình yêu nào lớn bằng tình yêu kẻ hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Nếu ngày xưa dân Do Thái trong sa mạc được ban bánh mana đã là điều kỳ lạ đối với họ trên hành trình của về đất hứa, thì dân Thiên Chúa trong giáo hội đón nhận một món quà lớn hơn nhiều, đó là chính Đức Giêsu trao ban mình máu của Ngài để làm lương thực cho chúng ta. Cha đang nhớ đến cách đây vài năm, Đức Giáo Hoàng Biển Đức trong một cái buổi gặp gỡ các em rước lễ lần đầu tại Roma, thì ngày hôm đó một thiếu nhi hỏi Đức Thánh Cha rằng: Thưa Đức Thánh Cha, đâu là kỷ niệm đẹp nhất của Đức Thánh Cha trong ngày rước lễ lần đầu? Ngài kể lại, hồi đó năm 1936, đó là một kỷ niệm cha không bao giờ quên trong cuộc đời. Ngày đó cha mới 9 tuổi, và ngày hôm đó cha đã cảm nghiệm thấy được một điều lớn lao nhất. Cha tạ ơn Chúa: Chúa ơi, con tạ ơn Chúa vì Chúa đến ở với con. Và cha cầu nguyện một điều duy nhất thôi: Chúa ơi, cho con luôn biết ở với Chúa. Lời cầu nguyện ấy đã dắt đưa cuộc đời của cha cho đến giờ. Đấy là lời của Đức Giáo Hoàng Biển Đức. Và cha cũng mong muốn chúng con ngày hôm nay cũng cầu nguyện lên như vậy. Chúng ta cảm ơn tình yêu của Chúa. Chúng ta chúc tụng tạ ơn Chúa: Chúa ơi, con mừng lắm vì Chúa yêu thương và đến ở với chúng con. Xin cho chúng con luôn biết ở với Chúa trong cuộc đời. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.